This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương xin mến chào Dũng Nghiêm, chào ban điều hành của Đài Sài Gòn Radio 1160 tại Dallas. Và xin mến chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội nghe chương trình này.
Vâng, tiến sĩ khỏe không?
Vâng, xin cảm ơn anh, rất là khỏe, thời tiết rất là tốt đẹp ở đây. Và hôm nay đây trở lại lạnh hơi một chút xíu, 50 độ, nhưng mà ấm liền ngay từ bây giờ. Không biết là thích Dallas của anh như thế nào?
Dallas ngày hôm nay thì cũng mát mẻ, tương đối mát mẻ, nhưng bắt đầu ngày mai sẽ lạnh và nhiệt độ dưới 32 độ F có thể, và có mưa nữa. Thì cho nên thời tiết như vậy thì cái đường xá, cái sự giao thông đi lại nó cũng hơi khó khăn. Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh thì thời tiết là như vậy, nhưng mà cái tin tức cả của thế giới và của cả Hoa Kỳ thì không có lúc nào nó cũng nóng hết trơn á, nó cũng rất là coi như là gây cái sự gọi là bất ổn cho cả thế giới cũng như là cho Hoa Kỳ. Thì với cái tin tức thế giới vừa qua thì anh có thể chia sẻ đến những cái tin tức đó nó có tác dụng gì đến Mỹ nói riêng và kể cả Việt Nam không, anh Nguyễn Văn Lương?
Vâng, thì tôi sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tôi sẽ đưa ra những cái tin tức nóng bỏng ở tại nước Mỹ và chỉ giải thích cho quý vị biết như thế nào, và sau đó thì tôi cũng đưa ra vấn đề thế giới ở phần thứ hai, trong đó có Việt Nam, rõ ràng như vậy đi. Rồi còn những cái chuyện xã hội bình thường thì phải khách quan rằng là Tổng thống Trump ông mới đắc cử, mới thực sự vô nhiệm kỳ làm việc của ông mới chưa được một tháng, hôm nay là 18, tức còn 2 ngày nữa, mới 3 ngày nữa mới đúng một tháng. Thì chúng ta hãy còn rất nhiều chuyện nóng bỏng, chúng ta chưa có thể bàn chuyện xã hội, những chia sẻ kinh nghiệm của tôi đến quý vị được. Chúng ta hãy còn đi qua lại tất cả những chương trình của nóng bỏng bây giờ của thời cuộc. Thì nôm na là những cái nóng bỏng thời cuộc, tôi nói thí dụ như vấn đề mà Palestine á, và vấn đề Gaza đó, thì quý vị thấy là lúc đầu họ cũng cứng đầu, nhưng sau đó Tổng thống Trump đã lệnh đến thứ bảy vừa rồi mà không xong, và rồi sẽ có cái chuyện với ông. Thì mọi chuyện lại được ổn định và nhượng bộ trở lại. Thì cái chuyện đó trở thành bằng phẳng trở lại. Vấn đề rất là dễ hiểu, như tôi đã trình bày với quý vị đó, là những cái trận chiến ở tại Gaza và Hamas và của Houthi cũng như là của dân men đó, là do Ba Tư, tức là Iran nó cầm đầu. Và trong Iran đằng sau lưng nó thọc cày bánh xe bởi Trung Quốc, Trung Cộng đó. Lý do tôi nói như vậy là bởi vì lúc đầu đó thì Mỹ họ phong tỏa Trung Cộng. Thì Trung Cộng họ nghĩ rằng họ khinh thường Mỹ, không có quan trọng gì hết. Nên họ đã đi vòng vòng. Thứ nhất họ dùng, họ mở trường kinh tế, phát triển kinh tế bằng cái vòng đai con đường. Nhưng mà họ không hiểu rằng là tất cả thế giới này muốn có tiền phải có, muốn có kinh tế phải có tiền. Mà tất cả những sự có tiền do đó là họ phải làm ăn với Hoa Kỳ, là quốc gia chính để cung cấp cái nguồn tài chính đó. Và họ làm không chính như vậy, nên khi mà Tổng thống Biden ông lên á, thì nước Mỹ nó tệ hại, kinh tế nó quá thảm hại, và đi đến cái vấn đề là lạm phát lên cao và người dân không có tiền để xài cho chính họ nữa. Thì thì không có hàng, không có tiền để hàng tiêu thụ cho nước ngoài, và đó là lý do tại sao mà cái phát triển kinh tế của Trung Quốc đến những quốc gia khác không thành công. Và chính vì không thành công như vậy đó nên họ đã bắt đầu gây chiến tranh. Mà gây chiến tranh rõ ràng nhất là họ thập về bánh xe bằng cái Trung Đông thôi. Và trong Trung Đông thì đó là lý do chính mà mọi chuyện nó lộn xộn ra từ mười mấy tháng qua, 15, 16 tháng qua là vì vậy. Nhưng cho đến khi Tổng thống Trump ông lên thì ông ra lệnh thì ngày 20 tháng Giêng là im lặng từ đến bây giờ. Và cho quý vị thấy rõ ràng là ngay cả Biển Hồng Hải hay là cửa tại Trung Đông thì mọi chuyện là im lặng. Bởi vì nếu mà cái chuyện nó xảy ra, ông Trump cũng sẽ không tha cho phía Iran. Cái chuyện đó là làm cho lãnh đạo của Iran khổ sở là điều rõ ràng. Và tiếp theo đó thì ông nhổ cỏ tận gốc luôn. Những thành phần mà cực tả mà binh Palestine trong thời gian mà thời tổng Biden ở tại nước Mỹ đó, thì ông trục xuất hết à. Ông ra lệnh trục xuất luôn, không phải chỉ có những người bất hợp pháp đâu, mà những người mà ủng hộ Palestine trong cái giai đoạn dưới tổng thống Trump đó, tổng thống Biden cũng sẽ bị trục xuất luôn. Trong đó có cả cái lực lượng bất hợp pháp có, và thành viên mà di trú tại Mỹ cũng có luôn. Và đồng thời trong cái vấn đề mà nổ cỏ trần gốc đó, tôi phải khách quan mà nói là ngay cả những cái điệp viên của khối Trung Quốc tại Mỹ cho đến giờ này họ đã nêu khoảng 36.000 người, tất cả dân số cả này sẽ bị trục xuất của Trung Quốc, Trung Cộng sẽ xảy ra. Thì đây là những điều mà ông làm rõ ràng, bởi vì những cái chuyện xảy ra ngay tại nước đó, ngay hai đời thống đốc luôn, và đã có sự điệp viên làm việc ngay trong văn phòng, tính văn phòng của thống đốc. Và đó là lý do tại sao mà ngày thứ Bảy vừa rồi quý vị thấy rằng là thị trường của thành phố New York ra họ đã nhượng bộ, họ đã sẵn sàng cho IC, tức là cái cơ quan immigration của chính phủ bắt đầu bắt bớ tất cả những người bất hợp pháp ở trong thành phố New York rồi. Cho đến giờ đó là cái chuyện nó xảy ra rất là rõ ràng và rất là với tôi là cái chuyện là sự phẳng lặng và sự hợp tác được của tất cả những người trong nước Mỹ. Tất cả những quốc gia, tất cả những cái tiểu bang của nước Mỹ, đây là cái điều tốt mà chúng ta thấy chỉ trong vòng một tháng thôi mà đã làm được chuyện rồi. Nhưng mà trong cái chuyện đó thì trong vấn đề cải tổ nước Mỹ đó thì Tổng thống Trump ông cũng làm rất nhiều điều dữ dội chứ không phải không đâu. Bằng chứng là những cái sự mà OPM chẳng hạn, cái chương trình mà OMB, cái chương trình mà cắt giảm nhân lực của liên bang đó đã xảy ra. Và bây giờ ông đang sờ gáy đến cái vấn của Bộ Y tế. Thì Bộ Y tế quý vị thấy rằng là 59 triệu đô la đã trả cho những người mà trên 112 tuổi, cái điều đó không xảy ra tại nước Mỹ. Thì những cái chuyện đó đã được khui ra và bây giờ đang đưa đến cái vấn đề là điều tra là ai sẽ là thủ phạm trong cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta clean up như vậy, chúng ta cảm thấy có sự gọi là xáo trộn xảy ra, không có chuyện gì thay đổi mà không có bằng phẳng hết á. Tôi khách quan mà nói thẳng với quý vị hết á. Ngay cả chúng ta định cư tại nước Mỹ ngay lúc đầu, bỏ giang sơn, bỏ nhà cửa, bỏ quê hương qua đây để chúng ta định cư tại đây thì chúng ta phải có sự ổn định thôi. Thì cái sự ổn định, sự điều chỉnh đó nó nhanh hay chóng cho chính chúng ta. Thì tương tự như vậy, chúng ta phải chờ cái sự điều chỉnh, chờ cái sự implement của tức là thiết lập lại, tái phối trí lại của Tổng thống Trump như thế nào để chúng ta mới biết, thì chúng ta hãy lên phép phán đoán cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là 77 triệu số phiếu mà đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump để làm vấn đề cải tổ này đó, để làm cho nước Mỹ trở lại nè, thì chúng ta phải chờ cái kết quả, chúng ta đừng có chờ hấp tấp mà nói một tháng, hai tháng là chúng ta hồ đồ. Và chúng ta cho là ôi ông độc tài, ông độc đoán, ông như thế này thế kia. Thì những cái chuyện đó, tôi xin thưa quý vị đó, có luật pháp của Hoa Kỳ họ supervise dùm cho chúng ta, họ nhìn dùm cho chúng ta chứ không phải chúng ta ông Trump muốn làm gì ông làm. Chính vì đó là cái điều mà tôi không trách là quý vị nóng nảy, quý vị thấy cái chuyện đó, bởi vì quý vị cũng muốn có sự thay đổi. Nhưng mà cái điều mà tôi trách là những người có học, những người có đầu óc đó, lấy người mà bột chộp, nghĩa là gọi là vạch lá tim sâu, hay là cái chuyện mà nghĩa là đả kích thánh cánh tả thực tập đó, là những người không có cái đầu. Họ có mang danh nhà trí thức nhưng mà cái đầu tại sao chụp cái đầu là attack, chụp cái đầu là chê bai, cái đó không có đúng. Chúng ta phải chờ kết quả chúng ta mới làm được. Ví dụ như quý vị qua đây 50 năm rồi đó, mà làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm luật sư về cái vỏ đó, không cần trợ cấp của phe đó, đó là thành phẩm đáng trách. Còn ngoài ra là còn ông mới làm ra chưa có đáng trách. Còn chúng ta làm việc đàng hoàng, chúng ta lớn lên, chúng ta sống theo cái bộ phận của chúng ta và chúng ta ổn định với nước Mỹ, cái đó là cái sự thành công. Và tôi phải nói thẳng cái sự thành công của chúng ta đó, nó may mắn hơn cả 7-8 tỷ người trên thế giới này. mà cái 4 năm qua chúng ta thấy được cả chục triệu người, hàng chục triệu người muốn vào Mỹ, mà trong khi chúng ta có được cái chuyện đó, chúng ta không biết biết cái mà nên mà chúng ta ăn cháo đá bát. Đó là cái kẻ mà không có học, vô loại. Tôi phải nói là vô loại, mình không chấp cái tình hình đó. Chúng ta chờ kết quả rồi chúng ta hãy nói. Và cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu là những người mà họ là tỷ phú giàu nhất hành tinh, người mà có vợ đẹp con khôn nhất, là những tỷ phú rồi mà hy sinh cái chuyện họ làm cho chúng ta đó, là chuyện mà chúng ta phải chờ chờ đó để mà ăn bắt vào, chờ đó để được hưởng thụ lại cái được gì đó, được được cái điểm tốt lành đến với chúng ta. Mới điều quan trọng không phải là cái sự thay đổi này đó là cho chúng ta, sự thay đổi này là cho con cháu chúng ta nữa. Bởi vì tôi hỏi quý vị, ngay tôi làm việc cho 3 công ty lớn của nước Mỹ là General Motors, AT&T và IBM đó. Hàng năm chúng tôi thay đổi nhân sự, hàng năm chúng tôi thay đổi chức vị, hàng năm chúng tôi tuyên truyền người này người đi chỗ kia để làm gì, để làm cái sự hữu hiệu cho công ty, tạo cái sự lợi nhuận cho cổ phiếu và đưa cái tiến bộ kỹ thuật lên để phục vụ đồng bào. Trong khi đó, chính phủ Mỹ đó, cả 50 năm qua tôi mình chúng ta đến Mỹ đó, số người chỉ có gia tăng thôi, mà trong cái kỹ thuật nó rất là rõ ràng, kỹ thuật rất là tiến bộ, chúng ta không phải cần nhiều như vậy. Tôi lấy ví dụ cái mua cái xe mới cũng vậy thôi. Khi mà cái mua xe mới, cái phải là những cái chức vụ của xe mới nó nhiều hơn, nhưng nó làm cho quý vị đơn giản, cái việc lái xe nó được gọn gàng, thoải mái hơn rất là nhiều so với những xe cũ. Thì cái này cũng vậy. Khi kỹ thuật nó xảy ra đã được áp dụng cho con người ta đó, thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn, mọi chuyện nó sẽ hữu hiệu hơn. Thì không có lý do thì chúng tôi dùng nhân lực rất nhiều trong cái chính phủ, trong cái vùng máy của chính phủ. Để rồi bây giờ đây thì những cái chuyện của Tổng thống Trump ông đưa ra là toàn là chuyện là lạm dụng cái chuyện đó để kiếm tiền, thu lợi cho cá nhân. Chương trình USS chẳng hạn, là một cái chương trình nữa để rồi giúp đỡ cho người ngoài. Những tay to mặt lớn của chính quyền ra làm Tổng thống rồi dùng những cái quyền đó để mà đi giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ chương trình này, chương trình kia, nhưng rồi được lại quả, được thích bách chẳng hạn. Nên đó lý do tại sao mà khơi ra những người mà làm ở chức này chức kia toàn là người là vài 30 triệu, vài 300 triệu không à. Nên đó là sự kích bách. Ở những nước nhiệt tiểu chúng ta thấy rằng là họ đã ăn trần, ăn cướp máu người dân, đàn áp người dân ở sống. Nhưng mà đại nước Mỹ này đó, thì họ sử dụng cái tiền họ giàu có sẵn có của quốc gia để giúp đỡ quốc gia khác, rồi kích bách một số tiền cho họ. Tôi thí dụ cho Việt Nam 130 triệu đi, 300 triệu đi, rồi kích bách lại 20 triệu, 30 triệu là lại quả đó, kêu lại quả, thí dụ như vậy. Thì đó là cái vấn đề là nó là cái sự nhơ và dơ bẩn của cái thành phần có cái đầu bên nước Mỹ này, mà tôi đã nói ngay cả những người Việt Nam mà lợi dụng cái chuyện đó mà nó bị ăn phân đó. Đó. Ăn phân đó, lấy phân đúng không, phân là tiền của Mỹ đúng không, mà phân tiếng Việt mình nó có nghĩa khác là cứt đúng không, mà cứt càng thối thì chó nó càng ăn nhiều. Đó là sao quý vị thấy cái sự xào xáo nó xảy ra trong thời gian qua, bởi vì cái phần nó bị cắt đi. Ok, cái đó rồi thêm vào đó những cái chuyện mà sắp sửa xảy ra nữa, quý vị thấy như ông tổng thống Biden, ông gọi là ông ân xá cho những người mà không bị tội, chưa có bị đưa ra tòa đâu mà đã ân xá. Tôi thấy như thí dụ tổng tư lệnh cô tổng tư lệnh ông Milley chẳng hạn, hoặc là bác sĩ Fauci của FDA đó, tại sao phải nhân xá chuyện đó? Với những cái ông như tổng tư lệnh quân đội tôi không dám bàn tới, nhưng tôi biết chắc chắn có chuyện gì, thì có làm ăn cái chuyện gì, có dính máu dính lợi thủ lợi cái gì ông mới làm chuyện đó. Chứ còn ngoài ra ông Fauci thì tôi biết, lý do tôi biết là bởi vì tôi làm việc với lại nước Trung Quốc, Trung Cộng đó, đúng, là tôi biết chuyện đó. Bởi vì nước Mỹ họ có những chương trình gọi là hợp tác làm ăn với lại Trung Quốc, để mà tìm tòi, để mà khám phá này kia đó. Tôi thì Tesla nó qua bên đó có máy điện chẳng hạn, làm ổ điện, hoặc là Boeing qua bên đó vấn đề sơn nó về kia. Thì FDA cũng có vấn đề research trong vấn đề mà đồ máy móc, thuốc men hay là vi khuẩn. Thì một cái điều mà tôi biết rõ ràng nhất là bởi vì năm 2018 đó, khi mà Tổng thống Trump quyết định đánh tàu đó, thì ông tàu họ mới dùng cái vi khuẩn COVID-19 đó, tung ra để mà họ thương lượng với ông Trump, áp lực với ông Trump trong vấn đề mà đừng có áp lực họ về vấn đề thuế mà nè. Đó là cái điều mà đưa ra tại sao họ làm như vậy. Lý do họ làm như vậy đó bởi vì thứ nhất là họ sau khi họ làm hợp tác tìm kiếm vụ vi khuẩn với Mỹ đó, thì sau khi họ biết cái vi khuẩn đó rồi thì họ ngầm chế tạo vaccine, thuốc ngừa, và họ thí nghiệm trên cái người dân của họ. Những người dân họ cảnh giác, họ làm thì láo, báo cáo thì hay, họ không có là sử dụng nhưng họ vẫn báo cáo là ứ hiệu. Và đó là lý do tại sao mà khi người tàu tung cái con vi khuẩn ra đó, thì vi khuẩn nó đã bị tác dụng quá nặng nề, chết cả mười mấy triệu người trên thế giới. Nhưng mà nhờ cái tung ra như vậy mà Tổng thống Trump không biết là cái vi khuẩn đó, và ông cho khám phá ngay, phân tách ngay tại nước Mỹ được. Chúng nhờ đó chúng ta có cái thuốc để mà chuyển ngừa ngay là bằng sau tiên 2019-2020. Tôi cho quý vị những cái thí dụ nó xảy ra cái mặt trái nó như vậy. Đó thì đó chưa kể đến những cái vấn đề như mà những cái đài Voa hoặc là đài AFP, nó được chính phủ cho tiền để mà tung cái tin trung thực, nhưng mà họ đảng Dân Chủ kêu họ đã sử dụng cái tiền đó để mà thụ lợi, là tung những cái tin giả, tin bịa đặt để có lợi cho cái đảng của họ. Không khác gì là giống như là trong nước vậy đó. 700 tờ báo của nhà nước Cộng sản Việt Nam là đăng tin một chiều cho chính phủ thôi. Thì đây cũng tương tự như vậy. Họ may mà có tiền, họ có quyền, có truyền thông hữu hiệu, nên họ đã thuê mướn, họ đã là áp dụng cho tất cả thế giới đều đăng một cái nguồn tin rõ ràng là một chiều giống như vậy để mà binh cho cái đảng Dân Chủ. Nhưng mà may mắn này là người dân Mỹ họ sáng suốt, họ hiểu được, bởi vì qua cái nồi cơm của họ, qua cái sự túng thiếu của họ 4 năm của dưới Tổng thống Biden, nên họ tiền để dành cũng như đã cạn rồi, mấy tiền nợ tín dụng đó, mỗi một thẻ tín dụng họ nợ trên 6.000 đó. Đó là cái bây giờ tất cả những ngân hàng họ đưa ra, họ cho chúng ta biết là bây giờ số tiền không được trả nợ đến cả lên được 6.000 tỷ đô la. Đây là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy là không phải chúng ta chỉ đọc tin tức không mà thôi, mà chúng ta đọc tin tức để rồi chúng ta hiểu thêm bên trong nó có những cái gì điều trong đó. Đây là cái vài cái điều quan trọng mà tôi chia sẻ cho quý vị thấy, ngoài vấn đề mà cái sự mà trục xuất bất hợp pháp vẫn đang được tiến hành cách mạnh mẽ và thuế quan vẫn được áp dụng đây. Vâng.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Văn Lương. Thưa anh, thì được biết Phó Tổng thống Mỹ Jill Biden có qua bên Đức, bên Munich để dự hội nghị bên đó, thì ngoài cái việc liên quan đến vấn đề chính là cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì còn có vấn đề gì khác không anh Lương Nguyễn?
Vâng, thì đây là cái điều tôi nói, next step là chúng ta sẽ bàn về vấn đề quốc tế đó. Thì khi mà chúng ta thấy một cái đường đi rất rõ ràng đổi mới của nước Mỹ đó, mà thay vì ông Tổng thống Trump ông đi thì ông để cho ông Van đi. Thì ông Van đi qua bên nó có một cái chiều hướng rất là rõ ràng, là cho quý vị thấy là cái người kế tiếp Tổng thống Trump là sẽ là J.D. Vance. Bình chứng là ông quả đã có cái sự hùng hồn, và cũng tương tự như Tổng thống Trump đó, ông phân tách cái Liên Hợp Âu Châu một cách là ỷ lại với nước Mỹ quá nhiều mà không có tự chủ. Và ông nói rất là rõ ràng một câu mà không thể nào mà cãi ông được, đó là cái vấn đề cái loạn cái chiến tranh không phải xảy ra tại Nga mà tại Trung Quốc, mà xảy ra tại quý vị đó. Tại vì quý vị là người Mỹ lại, nên chính như vậy nên nó mới gây ra cái chiến tranh. Chứ còn mạnh như Mỹ, như ông Trump, là ai dám làm cái chuyện đó. Đấy là như vậy đó. Thì đây là cái điều mà làm cho bên Âu Châu bây giờ họ phải đổi cái thế cờ. Lúc đầu đó thì họ nghĩ là rồi ráng để hợp tác với Tổng thống Trump. 4 năm tới nữa thì mọi chuyện nó sẽ an bài như cũ. Nhưng không ngờ khi mà Phó Tổng thống Jay Vance có bên đó, cái bài diễn văn hùng hồn của ông như vậy, ông làm gây ra nhiều bất mãn cho Liên Hợp Âu Châu, chúng phải không? Nhưng mà những cái Liên Hợp đó, bài bất văn vấn đề nó làm cho người ta thức tỉnh. Và họ có không mà một cái thức tỉnh là phải cải tổ lại cái đất nước của Liên Hợp Âu Châu. Rồi bây giờ thêm cái cải tổ thứ hai nữa là họ không phải chỉ có 4 năm đâu. Họ cái sống ông Jay Vance 8 năm nữa. Đó là cái 12 năm trước tới nếu mà không cải tổ họ sẽ chết. Và đây là cái cảnh tỉnh không phải chỉ có ở Liên Hợp Âu Châu và cho cả thế giới nữa. Nhưng cái chuyện này nó cũng liên quan đến chiến tranh của Nga và Ukraine, liên quan đến về vấn đề Việt Nam đó luôn. Đó là cái lý do mà tôi muốn dùng cái phần thứ hai này để phân tách cho tất cả quý vị biết những cái sự chuyện nó xảy ra. Và chính vì thế đó thì chúng ta phải thấy rằng là ai cũng nghĩ là cái sự bế tắc tại Ukraine với lại Nga, nhưng chuyện nó không thể xảy ra. Tôi dám nói 100% sẽ không thể xảy ra. Ngoài vấn đề hùng hồn của Phó Tổng thống Jay Vance cho Liên Hợp Âu Châu, thì theo tôi biết thì chiều nay, chiều thứ hai là những cái nước cường quốc họ sẽ họp lại ở bên Âu Châu để có một cái thái độ rất là mạnh và là phải tự lập tự cường đó. Chứ không có gì hết đó. Không có vấn đề đả kích hay ngồi đó bàn cãi giống như kiểu mà họp ở Munich vừa rồi đó. Mà vấn đề là phải là vấn đề có một cái lập trường rõ ràng, chủ động, đó là điều chắc chắn. Thêm vào đó, thì họ có tung ra những cái tin là tổng thống Ukraine họ không thích cái này, không chịu cái kia, nhưng mà đó là cái sự an toàn, cái sự chắc chắn, sự bảo đảm của nước Ukraine thôi. Chứ ngoài ra thì tổng thống Trump là ông ấy không thể nào ông nhượng bộ Nga xô được rồi. Và tôi nói trong đầu óc của tổng thống Trump bây giờ đó, với cái nhìn của tôi đó, là Nga xô và Trung Cộng đó, cái chủ thuyết sẽ không còn sống trên quả đất này nữa. Đây là điều mà chắc chắn ông ta sẽ làm. Và đây là cái điều ông làm lịch sử để mà khác với tổng thống Reagan, hay là tiếp tục đường lối của ông tổng thống Reagan là như vậy. Rồi chính vì thế đó nên quý vị thấy là cái nhưng mà ông tổng thống được đâm đó, ông không dùng chiến tranh giống như Reagan, ông dùng chiến tranh, ông đã sử dụng thuế một cách rất là dữ dội. Và vấn đề unfair là chỗ nào, tức là không có công bình đó. Quý vị mua đồ, tôi mua đồ của quý vị có lời. Mà quý vị không mua đồ của chúng tôi, nếu quý vị đi lấy tiền, quý vị đi mua Trung Quốc, quý vị mua nước này nước kia, để rồi quý vị làm giàu cho họ, để rồi họ lại dùng cái tiền đó họ đánh phá chúng tôi. Đây là cái điều mà ông Trump hài lòng. Và đó là điều mà ông đặt quyết định, ông phải đánh nhổ cỏ, nhổ chật, nhổ tận gốc là vì vậy. Và đây là cái điều mà tôi phải nói rõ ràng luôn á, là ông sẽ áp thuế mà không phải chỉ có những quốc gia đó đâu, tất cả luôn. Và khi tất cả đây tôi nói cho quý vị thấy đó là có Việt Nam trong đó. Bởi vì trên cái số tiền mà buôn bán làm ăn giữa Mỹ với thế giới đó, thì Việt Nam đứng hàng thứ tư. Đứng hàng thứ tư là 128 tỷ. 128 tỷ trong khi Việt Nam mua lại cũng chỉ có 25 tỷ. Thì còn cái vấn đề hơn 100 tỷ cái đi đâu? Và đây là cái điều mà khi mà Tổng thống Trump ông sợ gãy Việt Nam đó, thì Việt Nam sẽ gặp trở ngại giống như Giang Đại Đại và giống như Mỹ Tây Cơ hoặc là Liên Âu. Và Liên Âu ông Trump sẽ đánh vấn đề thuế, vấn đề xe hơi rất là nặng. Trong đó ông nhắm vào Đức. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì xe Đức bán cho Mỹ rất là nhiều và đắt nữa. Những cái xe như Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi chẳng hạn. Nhưng mà họ lấy tiền đó, họ mua xe điện ở bên Âu Châu. Mà tại sao xe điện bên Âu Châu nó thành hành thì rất là dễ hiểu. Tại vì những quốc gia bên Âu Châu đó là quốc gia nó nhỏ. Nên là cái khoảng cách mà di chuyển đó nó không có lớn như kiểu nước Mỹ này. Nên họ có thể chạy vòng vòng trong vòng một ngày. Rồi cái họ về, họ cắm điện vô, ngày hôm sau họ chạy tiếp, không đi chạy lại hết. Và những cái xe Âu Châu, Mỹ, Trung Quốc họ bán trên bên tàu rất là bên Âu Châu rất là rẻ. Họ đã sử dụng mua tiền đó và sử dụng tiền họ làm bên đó để làm lợi cho đất nước của họ. Mà họ không nghĩ vấn đề họ là đồng minh của nước Mỹ, họ phải hợp tác với nước Mỹ trong những không phải mọi chuyện là chỉ là đồng minh hời hợt, mà là lợi dụng đồng minh đó là khác. Đây là cái điều mà ông Trump cũng rất là bực bội chuyện đó. Và ông Rập bắt buộc phải là trong cái sự của quân bình. Và chống sự quân bình đó thì lẽ dĩ nhiên bên thiệt thòi họ phải bực bội thôi. Và khi họ bực bội thì tôi phải xin lỗi là họ không chả làm gì được nước Mỹ. Nhưng mà nó sẽ đưa đến vấn đề là cái sự đồng minh nó giảm nứt thôi. Nhưng bảo Mỹ mà bỏ liên hệ Bảo Châu thì không, thì tôi xin thưa chắc chắn là không. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì năm 2018 đó, Tổng thống Trump cũng quyết định đánh Liên Âu đó, đánh tàu đó. Thì lúc đó nó mới lòi ra là Nga xô cung cấp vũ khí cho Liên Âu. Và Trung Quốc thì cũng cung cấp hàng hóa cho Liên Âu. Nếu mà ông Trump đánh như vậy đó, tức là Liên Âu họ sẽ vấn đề kinh tế họ sẽ rất là tệ hại. Và họ sẽ chống đối, họ sẽ binh Nga xô và Trung Quốc. Và khi họ binh như vậy đó thì Mỹ nó mất đồng minh. Và để mà giữ đồng minh là Liên Âu đó, thì họ phải gạt ông Trump tạm thời 4 năm đó. Để rồi Tổng thống Trump ông có cái nhìn rõ ràng hơn, lớn lao hơn và thi hành một cách hữu hiệu hơn cho cái năm 2025 này. Rõ ràng là như vậy thôi. Và khi ông nhìn được cái chuyện đó như vậy rồi đó, và ông thấy được cái chuyện của Liên Hiệp Âu Châu, họ lợi dụng nước Mỹ và họ lợi dụng cái vấn đề kinh tế với Nga xô với Trung Quốc lúc đó như vậy đó, mà nước Mỹ họ phải ngậm đắng nuốt cay để mà gạt vị Tổng thống ra đó. Điều đó chứng tỏ rằng họ không thể nào bỏ Liên Âu được. Nhưng mà khác với Đảng Dân Chủ là họ muốn Liên Âu lớn lên với cái cơ hội của họ. Với sự giúp đỡ của Mỹ và phải có cơ hội giống như chúng ta của Mỹ này nè, họ tạo những cơ hội cho chúng ta để chúng ta đứng bằng đôi chân của chúng ta. chứ không phải là họ muốn chúng ta hưởng trợ cấp để họ xài khiến chúng ta giống như dắt chó đi, hoặc là dẫn sỏi dây lỗ mũi, sỏi dây vào lỗ mũi trâu dắt đi đâu thì đâu, hoặc là cái kiểu mà bắt chúng ta làm nô lệ. Thì đến đây không phải đi kiếm ăn giống như kiểu người Mỹ thì cơ đi kiếm ăn để làm chuyện này chuyện nọ sống qua ngày. Bằng chứng là chúng ta sẽ có rất nhiều chuyên gia thành công cả đất nước Mỹ này, và chúng ta có những vị tướng lên 2 sao rồi, nó rất rõ ràng như vậy. Thì đây là cơ hội mà chúng ta chọn, chúng ta muốn kiếm tiền hay là chọn để chúng ta để tiến thân, chúng ta làm được. Thì điều khác biệt giữa chúng ta và những cái sắc dân khác ở nước Mỹ, và đây là cũng là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy rằng là khi mà ông Trump lên đó, ông cũng muốn rằng là chúng ta phải có những người bạn, và những người bạn đó bạn phải là chân thành, chân tình với chúng ta, chứ không phải là lũ bè đến với chúng ta là để thu lợi đó. Thì một trong cái điều đó thì tôi thấy rằng là ông Trump và Nga đó, ông chỉ sử dụng Nga để mà ông biết là Nga là tệ hại rồi, ông biết sử dụng Nga là tệ hại rồi. Nên Nga chỉ sử dụng cái danh, cái tiếng của ông để mà sĩ diện thôi, là vì nể ông Trump nên nó chấm dứt chiến tranh thôi, chứ thật sự là tệ hại rồi, Nga rất là tệ hại rồi, không làm được cái trò gì hết. Còn Trump với Ukraine thì cũng rất là rõ ràng. Cái vị thấy đó, ông bảo tôi sẽ không viện trợ cho Ukraine mà tôi sẵn sàng cho Ukraine mượn tiền, và tôi nhảy vào tôi khai thác hàng hóa của Ukraine, tài nguyên của Ukraine. Đó là có lợi cả hai. Tại vì nếu mà Ukraine để đó giống như bên Phi Châu vậy, có những cái mỏ kim cương chẳng hạn, cũng để hoang thôi, không làm được cái gì hết. Trong khi đó Mỹ họ nhảy vào họ khai thác cho Ukraine, họ tái thiết lại cho Ukraine, và đồng thời thịnh vượng cho Ukraine, thêm vào đó là có sự lợi cho nước Mỹ. Bởi vì tài nguyên đó, có những thứ tài nguyên mà nước Mỹ họ sử dụng rất là nhiều. Tôi không thể nào nói ra được bởi vì nó chưa đến kết quả nó có hay không. Nhưng mà chắc chắn là tài nguyên nước Mỹ họ qua họ sử họ mà khai thác thì chắc chắn là cái sự hữu hiệu nó gấp trăm ngàn lần những quốc gia khác. Là dưới vấn đề dầu lửa là cái ví dụ mà chứng minh cho chúng ta thấy đó. Mỹ họ khai thác là rất là hữu hiệu khắp nơi. Và chúng ta sẽ thấy rằng là cái dầu lửa sẽ đi xuống đây không phải vì dầu lửa của Nga mà bán cho Liên Hợp Âu Châu làm giá xuống, mà Mỹ sẽ bán cho thế giới để làm cho giá xuống. Thì cái niềm tin của tôi đó là không có sự thay đổi nào, là không có sự nào mà cố định hết. Chúng ta phải thay đổi đấy. Ngay cả cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải thay đổi, và chúng ta phải chấp nhận sự thay đổi đó. Để làm gì? Để rồi để có cuộc sống nó khá hơn. Chúng ta không rời Việt Nam thì chúng ta không có cơ hội ở Mỹ. Mà nếu quý vị nói là nước Mỹ này không phải chỗ là để chúng ta sướng thì chúng ta có sự lựa chọn. Nó giống như quý vị mở miệng nói rằng là đồng tiền không phải là quan trọng nhất. Nhưng mà nếu không có tiền chúng ta không mua được những cái gì mà chúng ta muốn. Nó rất là rõ ràng như vậy, chúng ta không giải quyết được những việc gì mà chúng ta muốn làm. Thì đây là cái điều mà chúng ta nói là một chuyện, nhưng mà cái thực hành nha, chúng ta phải nghĩ vào cái sự thực tế. Và chúng ta đã được sống ở trên nước Mỹ này đó, thì mọi sự thay đổi nhanh nhanh chóng. Chúng ta đã bầu Tổng thống Trump lên, chúng ta có được cái cơ hội đó là cho chúng ta cơ hội đó 4 năm. Cho đến giờ này mới có 1 năm mà chúng ta đã đả phá chúng ta thế này thế kia rồi. Quý vị nghe thấy có những sự biểu tình ở những thành phố tại như California, hoặc là ngay cả New York hay là Washington DC chẳng hạn. Tại vì họ bảo ông Trump ông làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà cái đó ông làm đúng, tại vì 77 triệu dân giao quyền cho ông để mà cải tổ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chứ tự nhiên nước Mỹ trở lại hay sao? Thì tại sao tôi tin là thành công? Ông tay trắng ông làm được sự nghiệp. Nếu lớn mất tay trắng trở thành người tỷ phú giàu nhất hành tinh, họ làm được việc, đúng không? Tại sao chúng ta lại không tin họ, chúng ta lại chống đối? Để chúng ta muốn hưởng cái tiền trợ cấp của phe, bởi vì và cái tiền nó sợ bị cắt đi là sao? Tại sao chúng ta nghĩ hẹp hòi như vậy? Và đây là cái điều mà chúng ta hãy có cái đầu nên suy nghĩ lại và suy nghĩ hữu hiệu. Đây là điều quan trọng ấy.
Vâng. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã đến với chương trình ngày hôm nay, và thưa quý vị, chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 4:30. Chúc quý thính giả cũng như tiến sĩ Nguyễn Văn Lương được nhiều sức khỏe và luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Vâng, tôi cảm ơn quý đại đã cho tôi cơ hội để chia sẻ những cái ý nghĩ của tôi và kinh nghiệm của tôi.
Vâng, xin chào.